Năm mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bưu Lan Diêm Khởi Đại Hiếu Phục Kiền Liên Tôn Giả Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch sư cô trụ trì, thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 8 năm 2023. Chúng ta đang ở tại khuôn viên chùa Giác Lâm, thành phố St. Cloud, tiểu bang Minnesota, Hoa Kỳ, để cùng nhau đón mừng đại lễ Vu Lan lần thứ 2557. Hôm nay quý vị có khỏe không? Dạ, thưa Pháp Hòa, rất là mừng và vui được trở về thăm chùa và thăm đại chúng nhân cái dịp lễ Vu Lan này. Hôm nay thì cũng còn đang cảm, cho nên nói chuyện không có được rõ ràng, mong đại chúng hoan hỷ cho. Thưa đại chúng, mỗi mùa Vu Lan thì chúng ta đều cùng nhau nhớ ơn trước hết là ông bà tổ tiên cha mẹ, và trong đó dĩ nhiên là chúng ta cũng nhớ ơn thầy tổ đất nước, quốc gia và mọi loài. Cho nên có thể nói mùa Vu Lan này, nếu chúng ta nói chữ báo hiếu chưa đủ mà chúng ta phải nói là mùa báo ân, bởi vì không phải chúng ta chỉ có ơn cha mẹ mà chúng ta còn thọ ơn của đất nước, quốc gia, ơn của thầy tổ, ơn của mọi loài chúng sanh, trong đó như là cỏ cây, đất đá, muôn loài xung quanh ta. Vì vậy cho nên mùa Vu Lan chúng ta còn gọi là mùa báo ân. Báo có nghĩa là báo đáp, ân nghĩa là ân nghĩa mà chúng ta thọ. Pháp Hòa nói ví dụ, hôm nay chúng ta có chiếc xe và có xăng để chúng ta đến chùa Giác Lâm, thì nếu không có người chế tác ra chiếc xe, không có người gạn lọc những cái xăng dầu, thì chúng ta không thể nào có xăng và có xe để đến đây được. Như vậy đến đây được cũng nhờ ơn những người làm đó. Mình nói một cái ví dụ thôi, chứ còn trên đường đi thì chúng ta lại thọ ơn của ai nữa? Ơn của những người làm đường, phải không? Cho nên trong Phật giáo đó, chúng ta có một vị Bồ Tát tên là Trì Địa Bồ Tát. Quý vị nhớ Trì Địa này nằm ở đâu không? Cái phẩm Phổ Môn mình tụng đó, cái khúc cuối có một Bồ Tát tên là Trì Địa đó. Trì nghĩa là giữ gìn, địa là đất, Trì Địa nghĩa là Bồ Tát giữ gìn đất đai cho chúng ta. Như vậy thì khi chúng ta đi ngang một đường, gặp những người thợ đang đội nón, đang mặc áo làm construction ở ngoài đường, thì mình phải biết rằng Nam Mô Trì Địa Bồ Tát. Những người đó đang thực hiện hạnh của Bồ Tát và đang ứng thân qua cái hạnh nguyện của Bồ Tát giữ gìn đất đai. Thì khi chúng ta đi đường thì chúng ta cũng đã mang cái ơn của người làm đường đó. Thì như vậy chúng ta thấy rằng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta thọ ơn không ít, có phải không? Thọ ơn không ít, từ cha mẹ sinh thành cho đến những người nuôi nấng chúng ta. Chẳng hạn như á, mình ăn một cọng rau, mình uống một tách trà, thì không có những người trồng rau, tưới rau, không có những người trồng trà, hái trà, thì làm sao chúng ta có trà mà chúng ta uống? Vì vậy cho nên là người Phật tử thì luôn luôn mỗi ngày thức dậy thì chúng ta đều thấy rằng chúng ta đang thọ nhận rất nhiều những cái ơn xung quanh ta. Thì giờ thọ ơn thì phải làm gì? Thọ ơn thì chúng ta phải cố gắng sống cho tốt để chúng ta đền đáp lại cái ơn. ở trong truyện Kiều có cái câu là nhớ ơn chín chữ cao dày, một ngày một ngã bóng dâu tà tà. Thì ở trong truyện Kiều có câu là nhớ ơn chín chữ cao dày, mà chúng ta thường hay dùng cái từ là nhớ ơn chín chữ cù lao. Thương cha nhớ mẹ biết bao nhiêu tình. Chín chữ cù lao là sao? Cù là gì? Cù nghĩa là siêng năng, cần mẫn. Lao là lao động. Cha mẹ vì thương chúng ta đã siêng năng cực nhọc để mà nuôi nấng, dưỡng dục, dạy dỗ, cho nên gọi là cù lao. Đức cù lao muôn một trả chưa xong. Thì bây giờ cái ơn của cha mẹ đã làm gì cho chúng ta trong chính cái giai đoạn mà chúng ta gọi là chính chữ? Mà khi mà lòng mình mà đau á thì ruột mình nó đứt mấy khúc, ruột đứt mấy khúc, chín khúc, phải vậy không? Thường mình nói đó, ruột đau chín khúc. Tại sao vậy? Bởi vì cha mẹ thương chúng ta, và hễ mà chúng ta vấp ngã cái chỗ nào á thì cha mẹ lại đau lòng cái chỗ đó. Pháp Hòa nói ví dụ, sinh mình ra thì mong mình khỏe mạnh, mà nếu mình không khỏe mạnh thì cái chỗ không khỏe mạnh của mình lại là cái chỗ lo lắng của cha mẹ. Rồi bây giờ mình lớn lên, mình hư, mình không có nghe lời, thì cha mẹ lại đau ở cái chỗ là mình hư. Cho nên cái ruột nó có chín khúc, mà thật sự ra nó liền lạc. Nhưng mà bởi vì cái ơn đức của cha mẹ đối với mình nó có chín mục, mà trong đó mục nào mà không thành thì cái chỗ đó là lại đứt ra. Cho nên chúng ta gọi là ruột đau chín khúc. Bây giờ cù lao chín chữ là gì? Thứ nhất là sinh. Sinh là sanh mình ra, mà đâu đợi tới sanh mới thương. Mẹ thương con từ lúc gì? Từ lúc chữa lọt lòng, từ lúc mới tượng hình trong bụng mẹ, mẹ đã reo mừng khi con mái động lần đầu tiên. Rồi kể từ đó đến sau, mỗi lần con đạp mẹ thêm đau thì mẹ mừng thêm chút nữa. Tại sao mình đạp mẹ đau mẹ lại mừng? Tại vì biết mình khỏe. Mình mà không đạp không chồi á thì mẹ lại lo phải đi bác sĩ liền, có phải không? Nếu mà đứa nhỏ trong bụng mà nó có đạp có chồi thì phải chứng minh rằng đứa nhỏ đó nó khỏe. Cũng giống như sanh ra mà con không khóc á thì phải tìm cách đánh cho nó khóc. Tại vì nó không khóc thì sợ nó gì? Sợ nó câm. Có nhiều đứa nhỏ mà tới gần lớn rồi mà không biết nói thì cha mẹ lại rầu, đi bác sĩ thử coi nó có bị gì không. Thì cái ơn đức thứ nhất của cha mẹ, cái khổ nhọc của cha mẹ là sanh. Mà trước khi sanh thì lại sao nữa? 9 tháng hưu mang, ta kêu là 9 tháng 10 ngày á. Mà cái ngày mà mình sanh ra đó, chúng ta gọi là sanh nhật đó. Nhật là ngày, nhật là ngày, mà sinh đó là cái ngày mình sinh, cho nên gọi là sinh nhật. Nhưng mà đúng chữ á, chúng ta không nên dùng chữ sinh nhật, chúng ta phải gọi là mẫu nam. Tại sao gọi là mẫu nam? Mẫu là mẹ, nan là khó. Mẫu nan là cái ngày mình sanh ra lại là cái ngày đau đớn nhất của mẹ. Cho nên mỗi năm á, người con mà chờ để nhận quà gọi là ngày sinh nhật của con phải tặng quà đó. Con có quyền nhận quà của tất cả mọi người, nhưng con đừng có quên phải làm một món quà tặng cho mẹ. Bởi vì ngày hôm đó mẹ là người chịu đau khổ để sanh con, mà có ai thay thế được cho mẹ đâu. Thậm chí người Việt Nam còn có câu sao: đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Phải không? Đi biển mồ côi một mình. Mà cái ngày đó mẹ sanh con ra rồi mẹ vui quá, mà mẹ viết cái ngày đó sao? Rồi một sáng chim ca, con của mẹ đã mở mắt chào đời. Rồi một sáng chim ca, cái ngày đó vui giống như là chim reo hót trước cửa nhà vậy. Rồi một sáng chim ca, con của mẹ đã mở mắt chào đời. Rồi mẹ lại vui, nhưng mà lại buồn. Tại sao mẹ vui? Vui vì con mình nãy đã sởn sơ ra đó, nhưng lại buồn vì khi rời bụng mẹ, có nghĩa là ấm lạnh sẽ riêng con. Cho nên cái ngày mình sinh đó, người xưa gọi là mẫu nan nhật, ngày người mẹ đau đớn. Như vậy thì bắt đầu từ hôm nay, mình nhớ đến ngày sinh nhật của mình, đừng vì nhớ nhận quà của người mà quên chuẩn bị một món quà cho mẹ. Nếu mẹ mình đã qua đời thì mình chăm một chút trà. Ngày hôm đó mình đem chung trà mình để trước bàn thờ. Con nhớ 40 năm trước ngày này mẹ đã sinh con ra trong cái khó nhọc. Dù bây giờ mẹ đã qua đời, nhưng con còn đang thở từng hơi thở của mẹ, và dòng máu của mẹ đang ở trong con. Cho hôm nay con nhớ đến ngày này, con dâng cho mẹ một chung trà tưởng nhớ. Dù mẹ đã qua đời, nhưng đến ngày sinh nhật của mình vẫn có thể làm cái việc đó. Thì cái cù lao thứ nhất gọi là sinh. Cái cù lao thứ hai là gì? Đó là cúc. Cúc làm sao? Dưỡng nuôi mình. Người xưa ở trong kinh thi của đạo Nho có câu như thế này: phụ thề sanh ngã, mẫu thề cúc ngã. Ai ai phụ mẫu sanh ngã cù lao, dụng báo thâm ân hiệu thiên vọng cực. Phụ hề sanh ngã là cha sanh ta ra, mẫu hề cúc ngã là mẹ nuôi ta lên. Mẫu hề cúc ngã, ai ai phụ mẫu, ai ai là gì? Thương thay, thương lắm. Ai ai, ai ai cha mẹ khổ nhọc vì mình. Ai ai phụ mẫu sanh ngã cù lao. Cù lao là cực nhọc. Và bây giờ mình muốn đáp cái ơn đó, dục báo thâm ân, muốn đáp cái đền, cái ân sâu dày đó, thì cũng giống như mình lấy cái tay mà mình với lên trời, hiệu thiên vọng cực. Nó như là cái màn lưới trên trời, làm sao mà với nó. Phụ hề sanh ngã, mẫu hề cúc ngã. Ai ai phụ mẫu sanh ngã cù lao, dùng báo thâm ân hiệu thiên vọng cực. Nó khó khăn giống như là mình đưa tay lên mình với cái bầu trời. Cái ơn thứ hai, cái chữ, cái cù lao thứ hai. Cù lao thứ nhất là sinh, cù lao thứ hai là cúc. Và cái cù lao thứ ba là gì? Thứ ba tức là phủ. Phủ là sao? Vuốt ve. Có phải không? Sanh mình, nuôi mình. Đâu phải thôi đâu, còn vuốt ve, vỗ về. Mỗi lần mà con mà giận lên thì mẹ lại để bàn tay lên lưng con, lên ngực con, vuốt. Thôi con đừng có giận. Mà lỡ con té thì lại cầm bàn chân. Nói sao? Nói đớn, nói đã. Phong Hòa thấy có nhiều bậc ông bà sanh con ra mấy chục năm rồi, con lớn không có nói đớn. Tới hồi già chút nói cháu ngoại, cháu nội, cái bắt đầu đớn trở lại. Đã không? Mà quý vị có tin không? Quý vị có nói đớn không? Mà bây giờ mình cũng vậy à. Mấy đứa Phật tử mà nhỏ nhỏ trên chùa coi, mình đựng nói cái mình cũng đớn đãi theo. Ôi sao con ăn chưa? Thí dụ vậy. Cho nên cái đó gọi là sinh, cúc, phụ. Phụ là vuông vẻ. Cái thứ tư là gì? Gọi là xúc. Xúc là sao? Búa móng. Búa móng có nghĩa là con mà ăn không được thì mẹ để nhai cái miếng cơm đó đút cho con. nhà thơ Thanh Nguyên mở đầu cái bài thơ của ông như thế này: khi con biết đòi ăn, mẹ là người mốn cho con từng muỗng cháo. Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu, mẹ là người thức hát ru con. Trong cuộc đời của mình, cái người đầu tiên mà làm ca sĩ cho mình là ai? Là mẹ mình. Mà mẹ hát những bài dân ca cho mình nghe: ầu ơ dí dầu cầu dáng đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gặp gờn khó đi. Phải không? Má ơi, chim dịch kêu chiều, bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều của cáo. Má ơi, con dịch nó chết chìm, con thò tới bắt nó, con cá liềm kìm nó cắn tay con. Vậy thì cái người ca sĩ đầu tiên trong đời ta là ai? Là mẹ của mình. Mà cái bà vú mà nuôi nấng đút cho mình muỗng cơm đầu tiên là ai? Cũng là mẹ hay là cha. Cho nên cái chữ thứ tư á, là xúc, là bú. Ở trong kinh Vu Lan Báo Hiếu có câu như thế này: thứ tư ăn đắng nuốt cay, để dành mùi ngọt đủ đầy cho con. Điều thứ năm lại còn khi ngủ, ướt mẹ nằm khô ráo phần con. Thứ sáu xuống nước nhai cơm, miễn con lo ấm chẳng nhờn chẳng đi. Điều thứ bảy không chê ô uế, giặt đồ dơ của trẻ không phiền. Ở đây là tả không cần giặt, chứ Việt Nam là tả giặt đó. Mua vải trắng về rồi cắt cái hình tam giác đó, phải không? Cột cho đứa nhỏ, xong rồi nó tiêu nó tiểu thì mẹ lại mở ra mẹ giặt. Mà nó hôi gần chết mà mẹ có thấy hôi gì đó, mà kêu anh kêu em nó giặt rồi nó nhăn nhó đó, nhưng mà mẹ và ba giặt thì không bao giờ. Điều thứ bảy không chê ô uế, giặt đồ dơ của trẻ không phiền. Thứ tám thì chẳng nỡ chia riêng, nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo. Điều thứ chín miệng con sung sướng, giàu phải mang nghiệp chướng cũng cao. Nghe con mà bệnh á, ăn con gì phải sát sinh phải làm, mẹ làm hết cha làm, miễn sao con bệnh hết hết bệnh. Cho nên trong cái bài văn sám hối đó, nói về cái tội sát sinh, trong đó có cái câu: vì con cha mẹ cam đành, giết loài muôn thú nuôi sanh mạng. Dễ sợ không? Rồi chính bản thân mình nè, con cũng có tự gây lấy nghiệp, cùng bao người gián tiếp trở đi. Thức ăn bán ở thị thiền, sát sanh tội bởi đồng tiền trắng. Thận con lỡ tạo gây nghiệp ác, muôn vạn loài oan thác vì con. Ví như thay ướp hằng còn, từ xưa chất để nên hòn ngũ cao. Những con vật mà chúng ta ăn từ nhỏ tới lớn, mà nếu mà nó không tiêu hóa đó, chất từ dưới đất là lên thêm hòn ngũ. Quý vị tin không? Từ xưa chất để nên hòn ngũ cao, tính một kiếp dồn bao nhiêu kiếp. Thân con đây tội nghiệp dẫy đầy, xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo. Đó là cái lời trong một bài sám hối. Còn ở trong kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu thì nói cái ân của cha mẹ là bú mốn nhai cơm, sanh, cúc, phụ, xúc, bốn đời. Và cái cù lao thứ năm là gì? Là trưởng. Trưởng tức là nuôi cho mình lớn. Nuôi hoài thấy nó đẹp bắt đầu lo, dẫn đi bác sĩ coi có thuốc gì uống cho nó lớn. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ đâu có đủ sữa uống đâu, uống nước cháo pha nước đường, pha đường là sang rồi đó nha. Nấu cơm mà chắc nước, chắc cơm ra rồi pha đường mà bỏ vào bình cho bú là sang. Có nhiều khi không có. Cho nên trưởng ra là nuôi cho con lớn. Pháp Hòa có làm bốn câu thơ như thế này:
lên non mới biết non cao thấp, xuống biển mới hay biển rộng sâu, nuôi con mới biết ơn cha mẹ, cực khổ lo toan đến bạc đồng. Mình lên núi mới biết núi cao, xuống biển sâu thì biết sâu biển sâu rộng. Thì chỉ khi nào mình có con, mình nuôi con thì mình mới hiểu được tấm lòng của cha mẹ. Hồi nhỏ cha mẹ nhắc mình gì mình hay nói sao? Biết rồi nói hoài. Thì bây giờ quả báo nó cũng đến với mình. Mình cứ tụng con mình hoài, nó cũng nói mẹ có nhiêu mẹ nói hoài. Có phải vậy không? Có bao giờ mình bị con mình nói câu đó với mình không? Không nhiêu nói hoài. Thành thử ra, nhưng mà các con nhớ, các con nhớ như thế này: nếu không có những cái lời nhắc nhở đó thường xuyên thì mình không có ngày nay đâu. Bây giờ mình nói vậy đó, nhưng mà mai mốt mình lớn lên á thì mình sẽ nhớ rằng cha mẹ ngày xưa đã nói câu này với mình nói hoài. Hồi nhỏ mà ông bà mình đang ngồi đâu thang đó, mình nghe riết cái mình thấm. Trời mà mới vừa ra cái bà thở cái khì cái bà ngoại nha. Ôi, tháng năm chưa nằm lại sáng, tháng mười chưa cười đã tối. Đó riết cái tự nhiên mình dập cái câu đó: tháng năm chưa nằm đã sáng, tháng mười chưa cười đã tối. Thí dụ vậy. Cho nên cha mẹ cứ nói hoài những câu nhắc nhở. Mới đây có một em, năm nay là ba mươi mấy tuổi, gần 40 tuổi, lên nói với ông bà: hồi nhỏ con bực ba con lắm, ngày nào đi học ra cửa là cũng nghe ông tụng y chang cái câu đó. Mà bây giờ con phải nhớ ơn ba con, tại vì ba con ngày xưa không khó khăn với con thì con không có ngày hôm nay. Tại vì cái tánh của con là cái tánh hay nghe lời bạn bè. Thí dụ vậy. Cho nên cái ơn đức thứ năm gọi là trưởng đó, có nghĩa là nuôi lớn chúng ta. Có nhiều khi người ta nói bây giờ nuôi mình đến lưng dài vai rộng. Cái ơn thứ sáu là gì? Ơn thứ sáu gọi là dục. Quý vị nhớ ha: sanh, cúc, phụ, xúc, trưởng. Rồi bây giờ ơn thứ sáu là dục. Dục nghĩa là sao? Là dạy dỗ. Dạy dỗ. Mà Pháp Hòa thấy ở Việt Nam mình á, cha mẹ người Việt mình dạy rất kỹ. Dạy con gặp người lớn là phải chào nè. Ai hỏi cái gì phải dạ thưa nè. Ai đưa cái gì phải biết cảm ơn nè. Nói chuyện thì không được nói chổng nè. Ví dụ như đấy, ai đưa cái gì cho mình cảm ơn thì cha mẹ nói sao? Cảm ơn ai? À, con cảm ơn thầy, con cảm ơn cô. Chứ không được nói cảm ơn khơi khơi. Còn thí dụ như đấy, tiếng Mỹ nó đơn giản, gặp cái hai. Nhưng mà người Việt thì không được. Chào là phải chào ai? Chào bác, chào cô, chứ không thể nói chào, nói khơi vậy. Mà nói khơi không có nói cái người nào mình muốn nói thì Việt Nam gọi là nói chậm. Có nhiều khi người ta không thèm trả lời, nó đâu nói với tôi. Có phải không? Như vậy thì các con nhớ đó, người Việt Nam mình á, đặt cái lễ lên trên. Mà người ta thường nói á, tiên học lễ, hậu học văn. First, you have to learn ritual. Secondly, you learn education. Trước hết là mình phải học cái lễ. Đưa cái gì cho ai phải đưa hai tay. Nhận cái gì của ai, nhận hai tay và cảm ơn. Cho nên cái lễ là dạy dỗ. Mà quý vị thấy không, mình đâu có dạy con mình lớn lên á nhớ đi làm kiếm tiền nghe không? Không có. Cha mẹ ít có nói như vậy. Phần lớn là dạy cái lễ. Con gặp người lớn con phải khoanh tay con chào. Mà quý vị biết không, trong đời Pháp Hòa thấy rất nhiều cô chú á, bây giờ là 50-60 tuổi mà vẫn khoanh tay chào. Thì mình biết rằng cô chú đó đã thâm nhập cái lời dạy của cha mẹ ngay từ nhỏ, bây giờ quen. nói cái gì với ai Pháp Hòa đều nghe, dạ kính thưa đàng hoàng chứ không có nói xôi. Thì mình thấy những vị đó đã nhập cái lời dạy của cha. Cho nên các con nhớ một điều, cha mẹ không phải chỉ nuôi mình cơm áo, tức là cho mình ăn không, mà cha mẹ phải dạy mình cái cách sống. Mà dạy cách sống gọi là gì? Là dạy dỗ. Mà mình có phước lắm mình mới được dạy như vậy. Ví dụ mà còn mà mình ở Việt Nam á, cha mẹ nhắc mình nhờ đi ra đường nhớ sống cho đàng hoàng, đừng để người ta chửi cha chửi mẹ. Quý vị nhớ phải không? Tại sao? Tại vì mình mà không có lễ độ á, thì người ta không có chửi mình, người ta chửi cha chửi mẹ mình, không có dạy mình. Cha hồi nhỏ và nhớ những cái câu dạy, nhớ sống cho đàng hoàng, đừng để người ta chửi cha chửi mẹ. Và ở Việt Nam mà hễ mà con cái mà làm cái gì hư sai, ta đâu có nói với nó, ta đi thẳng tới nhà ta kiếm cha mẹ người ta mét. Thì các con nhớ. Cho nên đó, khi mà cha mẹ có những cái cách sống, con không có buồn, mà con phải vui là con được cái văn hóa của Việt Nam. Rồi mai mốt con lớn lên á, cha mẹ không còn, con sống thì con vẫn biết this is Vietnamese tradition. Rồi mình dạy cho con cái đẹp lắm. Mình sanh ở nước Mỹ, mình lớn lên nước Mỹ, mình nói tiếng Mỹ, mình ăn đồ Mỹ, nhưng mà trái tim mình Việt Nam. Như vậy nó mới hay. Còn cái gì mình trong ngoài gì cũng Mỹ hết trơn thì mình là Mỹ lai chứ không phải Mỹ thiệt. Thành thử sống kiểu nào rồi mình cũng bị người ta kêu mình lai chứ không có thiệt lắm. Cho nên mắc chi mà không sống với cái của mình. Thôi lỡ mang danh lai rồi phải lai Việt chứ đừng lai Mỹ. Mấy đứa hiểu thầy nói không? Sanh, cúc, phụ, xúc, trưởng, dục. Dục là dạy dỗ. Hồi nhỏ thầy đi chùa, thầy đâu có gần cha mẹ thầy nhiều đâu, nhưng mà thầy gần các vị lớn trong chùa. Từ các cô, các bác người ta dạy thầy mỗi người chút mà. Ai dạy cái gì là thầy nhớ hết. Thầy không có quên. Có một lần thầy ngồi thầy ăn cơm và thầy thấy cái món đó thầy thích lắm, mà nó xa quá đi. Thầy mới đứng dậy, thầy chồm cái tay thầy bóc cái miếng đó. Thì có một cô cũng ngồi gần cổ khiều thầy, cô nói mai mốt con đừng có ăn như vậy. Cái gì trước mặt con thì con ăn, mà lỡ con muốn thì con nhờ người ta gấp, con đừng có chồm. Một câu dạy đó thôi, tới bây giờ thầy. Mà thầy còn nhớ cái cô đó cũng dạy thầy ở cái trường hợp nào, địa điểm nào. Cho nên mình có phước á, mình đi đâu mà mình làm sai, mình làm trật, người ta chỉ cho mình thì đều là cái ơn của Dục. Không phải cha mẹ mình không, mà ông bà, cô bác xung quanh mình dạy dỗ cho mình, đừng có bực. Người ta ghét mình, ta đâu có thèm chỉ. Kệ nó cho nó sống vậy đi, rồi ta ghét nó. Thấy không? Người ta thương, người ta phải chỉ cho mình tốt hơn để mình được yêu người thương. Cho nên khi mà các con được người ta dạy dỗ, các con phải mừng. Cho nên nhớ ở trong đời này mình phải học, học cho đến chết đến già. Cuộc đời này đó là cả một cái trường dạy học cho mình. Cái điều thứ bảy là gì? Là cố. Cố làm sao? Trong nôm mình, mình mà đi đâu xa coi, cha mẹ trong mình lắm. Mấy con mà đi chơi mà nói với mẹ 5 giờ về mà tới 6 giờ con chưa về là bắt đầu mẹ lo. Mẹ sẽ phone con, mẹ hỏi where are you now. Đừng có nói mom, I'm old enough. Never enough. Con old enough at that level. Cái tầng đó thôi, nhưng mà con chưa có lên được. Con 13 tuổi thì con hiểu theo cái 13 thôi, mà giỏi lắm là con hiểu tới 18 thôi. Mà cuộc đời này nó tới cả bao nhiêu cái 8 lần, chứ không phải là 1, 2, 3 cái 8. Thầy bây giờ là 40 tuổi rồi, mà thầy đi giảng khắp nơi vậy. Mà mẹ thầy á, mà biết thầy đi xa mà giảng á, là canh cái giờ thầy sắp về tới chùa là gọi hỏi coi thầy về tới chưa. Rồi chỉ cần mà thầy nhắc cái phone, thầy nói về tới an toàn rồi là nhiêu đó đủ. thì mình mới biết rằng dù mình bao nhiêu tuổi, đối với cha mẹ mình vẫn là đứa con nhỏ. No matter how old you are, in your parents' eyes and heart, you still a baby. Cho nên đừng có nói là mom, con lớn rồi. Không, con lớn là lớn nhiêu đấy thôi. Mà cuộc đời này nó lớn và nó muôn trùng những cái khó khăn, làm sao con hiểu hết? Con biết đến bây giờ thầy 40 tuổi và thầy trụ trì chùa, chứ mỗi việc gì thầy đều phải trình lên sư ông, thầy hỏi ý kiến sư ông. Sư ông là thầy của thầy. Thì con ở nhà cũng vậy, làm việc gì con trình cho cha mẹ. Đừng có nói với cha mẹ việc này của con, mẹ đừng có xen vô, đừng nói. Mình nói như vậy là mình đau lòng cha mẹ. Don't ever tell your parents, this is my business. Do not involve, none of your business. You hurt their feelings. Quan tâm mới hỏi, chứ không quan tâm kệ con sống sao con sống. Mà khi mà cha mẹ hỏi mình một câu nói mà mình trả lời cho mẹ như vậy thì mẹ đau. Có nhiều khi mẹ giận cũng nói được rồi, từ nay về sau mẹ không hỏi nữa. Nhưng mà mẹ đâu có làm được, vài bữa nữa rồi cũng kiếm người khác hỏi nó làm sao vậy. Không hỏi trực tiếp mình rồi đi hỏi người khác coi nó làm sao. Pháp Hòa nói như vậy rồi, quý vị cha mẹ có thấy đúng không? Bà đâu có dám hỏi thẳng đứa đệ tử đó nó bị gì đâu. Tìm sư huynh sư đệ nó hỏi coi lúc này nó làm sao mà thầy thấy nó có khác khác lạ lạ vậy. Gọi là cố trong đời. Người ta có câu gì này: nếu có đi vòng quả đất tròn, người trong con mỏi mòn cũng không ai bằng mẹ. Mình có đi hết một trái đất này, cái người mà waiting for mình all their life chỉ có cha mẹ. Còn cái người yêu của mình có chờ, giỏi lắm là mùng 3 với mùng 7, buồn ngủ quá cũng ngủ. Cho nên là mẹ cha thì nhớ thương mình, còn mình đi nhớ người tình xa xôi. Nguyễn Bính, ông Nguyễn Bính nói vậy đó. Nếu còn ngày quảng độ thì trong bài thơ nhớ mẹ của ngài có cái câu đó: nếu có đi vòng quả đất tròn, người trong con mỏi mòn cũng không ai bằng mẹ. Cái ơn thứ 8 là gì? Là phục. Phục là sao? Xem tánh tình của con cái để mà đem cái lời nhắc nhở dạy dỗ. Mỗi đứa con là mỗi một tánh, không có đứa nào nó giống tánh đứa nào. Mà ít khi nào hai đứa ba đứa nó giống. Phần lớn là mỗi đứa nó có cái tánh, rồi cha mẹ mới tùy theo cái tật đó mà dạy cho con. Đứa nào mà nóng tánh thì cha mẹ trước cho nó đi ra nhắc à: nhớ nghe không, đi làm bữa nay ngày đầu tiên vô đó là phải đàng hoàng chứ đừng có nóng nảy rồi người ta đuổi việc nữa, nghe không. Mà phần lớn nó đuổi việc tại nó nóng. Nó bị đuổi việc là tại vì nó nóng tính, nó cãi với sếp cho nên nó bị đuổi. Mà mẹ biết cái tật nó vậy cho nên mỗi lần mà nó làm gì mẹ nhắc. Còn cái đứa nào mà dễ tin người thì cha mẹ nói sao? Ai nói cái gì phải suy nghĩ cho kỹ, nghe không? Đừng có nghe lời người ta dụ dỗ rồi bóc hết đứa người ta đi. Có phải không? Cái đó gọi là phục. Phục nghĩa là the parents realize what you have problem with your attitude. And the parents depends on that and give you the lecture. Mình có 10 chú đệ tử thì 10 chú 10 tánh. Cho mình phải tùy theo trường hợp mình dạy. Cái ơn thứ 9 của cha mẹ là gì? Là phúc. Phúc là sao? Bảo bọc chở che. Mình có vợ rồi, có chồng rồi, mà mỗi khi mà gây lộn gây một trận rồi xách gói đi đâu? Về nhà cha mẹ mình ở. Bữa nào mẹ thấy mình xách cái gói về là biết. Nhiều khi không dám hỏi, nhưng mà biết. Kỳ này đó má, con về con ở với má một tuần là biết rồi đó. Bên kia là cơm không lành, canh không ngọt, mới chạy về đây nhập thất. Không phải nhập thất tịnh tu, mà nhập thất chờ năn nỉ. Rồi nhiều khi mẹ đi vô mẹ làm gì? 2-3 ngày sau để cho mình lắng cái cơn giận xuống, rồi cha mẹ mới vô hỏi chuyện gì, rồi đâu có giờ suối khuyên. Thôi, nó giận nó nói vậy, con không phải về để lo cho mấy đứa nhỏ. Mấy ngày nay bỏ tụi nó cù bơ cù bất. Phải vậy không? Mình đâu bao giờ mình xúi con mình làm cái chuyện làm bậy để rồi bỏ cháu mình bơ vơ. Trừ khi nào cái việc nó quá lắm thì bắt đầu mình mới ủng hộ con mình ở một cái quyết định khác thôi. Chứ còn phần lớn là cha mẹ luôn luôn khuyên con mình phải nhẫn nhịn. Mà ở Việt Nam, trước khi mà người con gái đi lấy chồng, thì cái đêm trước khi mà ngày mai đám cưới thì cha mẹ phải ngồi xuống dạy con mình trước khi đi lấy. Before you get married, your parents need to talk with you, especially if you are a girl. The parents will talk with you, will teach you how to behave with your husband's family. It's very complicated. Mình ở nhà người ta, hội nhà mình để mình ngủ tới 9 giờ sáng. Mẹ không có nói. Nhưng mà bây giờ mình về nhà chồng mình ngủ tới 9 giờ sáng là người ta chửi à. Trời, ở Việt Nam người ta đâu có nói, người ta nói trưa trời, trưa trạnh. Mặt trời lên tới đầu sào rồi mà vẫn chưa thấy mặt. Thí dụ vậy. Quý vị thấy là 9 chữ cù lao không? Mà có cái chữ nào mà nó lọt không có cha mẹ mình trong đó đâu. Rồi bây giờ chúng ta cũng thế. Cũng sinh, cúc, phủ, xúc, trưởng, dục, cố, phục, phúc. Không cái này thì cũng cái kia. Mà suốt cuộc đời mình cứ phải tiếp nhận 9 chữ này liên hồi. Cho nên rồi thấy con cái mà nó vướng ở chỗ nào thì cha mẹ lại đau lòng. Vậy thì hôm nay chúng ta làm lễ Vu Lan, chúng ta nhớ lại 9 chữ đó. Mà người Việt chúng ta gọi là nhớ ơn 9 chữ cù lao. Công cha nghĩa mẹ biết bao nhiêu tình. Rồi cuộc sống của mình đã bôn ba lo lắng. Mình bây giờ mình lớn rồi, mỗi ngày mình mỗi lớn mà mình quên là cha mẹ mình cũng già theo cái tuổi của mình. Có phải không? Khi mà các con 18 tuổi rồi thì các con cũng nhớ là cha mẹ bây giờ cũng bắt đầu già rồi. Mùa đông nhớ xúc tiết giùm một chút. Đừng để cha mẹ xúc hoài. Để cha mẹ già thêm. Già thêm. Đó, hôm nay Pháp Hòa xin nhắc sơ 9 chữ cù lao. Rồi bây giờ ở trên bàn này có mấy câu hỏi đây. Chúng ta sẽ hy vọng là có thời giờ để giải được hết những câu hỏi ha. Cái này là mình first come first serve nha. Lượm được câu nào trả lời câu đó trước. Kính thưa Thầy, con đã quy y rồi mà con không đọc kinh vì không có thời gian. Vậy con có tội không? Kính thưa đại chúng, chúng ta quy y để chúng ta tu, chứ không phải quy y để mà trả lễ cho Phật. Quy y xong rồi mỗi ngày tụng bao nhiêu kinh để không có tội. Đạo Phật không bao giờ bắt tội chúng ta những cái chuyện như vậy. Mà cái kinh mà Đức Phật muốn chúng ta phải tụng thường ngày là gì biết không? Quý vị tụng 3 kinh. Bớt tham, bớt sân, bớt si là tụng kinh rồi đó. Không phải ngày nào cũng ở trước bàn Phật á. Già di nị và già na. Em ơi đứng sát gần ta ngại gì? A di rị đô bà tì, dừng chân đứng lại xanh rì cỏ sâu. Nghe ta yêu đốt thành sầu là ngôi chính quả diệm màu vô biên. Không phải trước Phật mình tụng một ngày một tiếng đồng hồ coi như là khỏe rồi trả lễ. Phật không cần mình trả cái lễ đó. Nhưng nếu có thì càng tốt. Còn không có thì giờ thì chúng ta phải tụng kinh trong từng giây phút của cuộc sống. người ta mới vừa mắng mình một câu, mình nổi cái cơn sân mình lên, mình liền tụng kinh liền. Đừng sân con, bớt cái cơn sân, kiếm cái chỗ khác ngồi vuốt ve cơn giận. Một lát nó xuống rồi, mình nói good girl, good boy. Chỉ cần chúng ta bớt tham, bớt phóng hòa chưa dám nói là hết nha. Vì chúng ta còn sống trong đời mà phải giao tiếp hàng ngày thì làm sao dám nói là mình hết được. Thì chỉ mong rằng chúng ta bớt thôi. Pháp Hòa ví dụ nè, hôm nay chùa làm lễ Vu Lan, lễ xong dư cả 20-30 hộp cơm. Mỗi người được quyền lấy cơm đem về, nhưng nhớ là lấy đủ ăn chứ đừng lấy hơn. Lấy hơn rồi đem về nhà ăn không hết thì nó hư bỏ. Mà vừa khởi lên đấy, còn 20 hộp thì mình lấy 10 hộp đi, thấy không? Nếu lấy 10 hộp á mà ăn hết thì không sao. Còn mình đi chợ cũng vậy nghe, chỗ nào mà ta để cái này free là chúng ta khởi niệm liền, lấy đi con, lấy nhiều đi con, về lựa ăn hết bỏ bị free mà. Nhưng mà nếu nó dựng cái bảng lên á, họ nói cái bảng đó, họ nói là 10 cái một đồng bắt đầu đúng lựa. Như vậy rõ ràng là cái tâm tham của mình, thể cái gì free là hốt, mà cái gì phải trả tiền là bắt đầu lựa. Nhiều khi đi chợ chứ lặt cũng hết cái bó cải của người ta. Cái củ nào, cái lá nào nó hư, nó heo lặt hết. Một cái nải chuối của người ta vậy chấm con trái bẻ, rồi qua nải khác bẻ trái. Một lát nữa mua đâu có 3 trái chuối mà ta hư hết 3 nải. Thí dụ vậy. Cho nên chữ niết bàn nghĩa là gì? Quý vị thường nghe chữ niết bàn không? Niết bàn là gì? Niết là không, bàn là sân, không sân là niết bàn. Niết là không, bàn là tham, không tham là niết bàn. Niết là không, cell phone là bàn. Niết bàn nghĩa là vậy đó. Niết bàn là cái trạng thái của tâm, chứ không phải là cảnh giới để mình tới. Thí dụ như mình nói cầu mong cho con mai mốt con chết con đi về niết bàn, không có chỗ nào để về đâu. Nếu đời sống hàng ngày của anh không có niết bàn thì không có chỗ niết bàn để anh tới. Vậy thì bây giờ quý vị tụng kinh đó đi. Nếu không có thời gian ngồi trước bàn Phật thì tụng trong xe, lâm râm niệm Phật còn hơn là mình nổi sân nổi nhớ. Vậy được chưa? Câu hỏi thứ hai. Ông chồng con nhậu nhẹt bê bết đã hơn 24 năm mà con không bỏ được, vì cứ nghĩ là nghiệp cũ của mình. Theo Đức Phật dạy, bây giờ con bỏ không được mà ở không xong, vậy con phải làm sao? Ngồi thiền. Kính thưa đại chúng, mình đừng có nghĩ rằng cái gì cũng là nghiệp rồi khoanh tay chịu trần. Nếu như mà mình nghĩ đó là nghiệp mà mình đau khổ với cái nghiệp trong khi mình sống chung thì khổ lắm. Bây giờ mình sống chung nhưng mình phải nghĩ đó là cái nguyện chứ không phải cái nghiệp. Tu là chuyển mà, chuyển từ cái nghiệp thành ra cái nguyện. Bây giờ cái ông chồng của con bê bết tối ngày, bây giờ nếu con không nguyện độ ổng mà con bỏ ổng đi thì bà khác vô hứng. Thôi bây giờ con nguyện làm trì địa Bồ Tát, Nam Mô Thường Chịu Đựng Bồ Tát. Ổng khó chịu, thôi bây giờ mình chịu khó. Tu là chuyện mà. Cái ông nọ ổng khó ưa, phải không? Thì mình lại là người ưa cái khó. Tu là chuyện, nhưng mà mình phải chuyển từ cái nghiệp thành ra cái nghiệp. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Ví dụ như bây giờ mình làm người tu mà mình bị người ta nói xấu, nói tốt, dựng chuyện vu oan, rồi mình cứ buồn, mình nói trời ơi cái nghiệp của tôi sao khổ quá, tôi tu không yên. Bây giờ đừng nghĩ vậy. tại cái nguyện của mình độ sanh. Mà cái nguyện độ sanh thì không phải bình thường, vì đó là cái nguyện lớn. Mà muốn độ chúng sanh, mà chúng sanh thì dẫy đầy phiền não, cho nên con nguyện chịu được những cái oan tình đó. Để làm gì? Để độ những chúng sanh vu oan cho mình. Bây giờ họ không đổ oan cho mình á, họ cũng đổ oan người khác à. Thôi bây giờ mình chịu khó chịu oan để người khác khỏi chịu. Còn nếu mà mình giải quyết mà để cho người đó tỉnh giác, giải quyết để người tỉnh giác thì cứ vậy. Còn nếu mình không làm được gì hết thì thôi, thay vì mình tối ngày mình cứ rủ rỉ, mình nói trời ơi sao cái nghiệp tôi nặng quá, đừng nói vậy rồi càng ngày con người mình nó càng xuống dốc. Trời ơi, cái nguyện của tôi đã được 24 năm rồi. Địa Tạng Bồ Tát nói sao? Địa ngục chưa hết, thề không làm Phật. Chúng sanh độ tận thì mới chứng quả Bồ Đề. Thôi bây giờ mình nguyện làm Địa Tạng Bồ Tát ở cái địa ngục say xưa. Ngày nào mình cũng thấy một chúng sanh say xưa. Rồi mỗi lần mình tụng kinh, mình hồi hướng cho người đó. Nhưng mà thưa đại chúng, có đôi khi mình phải quán như thế này. Mỗi một con người nó có một cái tập nghiệp. Mà nếu ông chồng mình mà ông bị cái nghiệp say về cái thân xác ông, còn hơn là ông bị một cái nghiệp say xưa ở tà, tà thuyết, sai cái thân. Và bây giờ mình mới thấy không có người nào mà không phải trải nghiệm. Nhưng mà mỗi người trả một cách. Có nhiều người không gặp chồng nhậu nhẹt, thì gặp chồng sao? Trai gái cờ bạc. Có một Phật tử con có quà cách đây 2 hôm. Thầy ơi, con thấy thầy sao tự tại quá, còn con bị ràng buộc. Nó trời ơi, nói vậy cũng nói. Một người no family và một người có husband mà kêu. Một người thì không có chồng vợ gì hết, không tự tài, không lẽ tự tử. Cho nên á, quý vị biết không, khi mình gặp cái người nào đó, đầu tiên là mình hết hồn vì vẻ đẹp của người đó. Sau đó rồi mình sẽ tiến tới cầu hôn, và kế đến mình sẽ kết hôn, và cuối cùng là liệu hồn. À, quý vị muốn sống kiểu nào đó sống rồi. Bỏ trật giấu thì ráng chịu à. Ai khôn thì xuất gia, khôn hơn thì cứ xuất gia. Cũng chữ và một dấu thôi, mà hai cuộc đời nó khác. Người xuất gia thì tự tại rộng ràng, phải không? Xuất gia thì tu, mà xuất giá thì tù. Một dấu thôi. Mới một dấu thôi mà nó khác xa gì. Thôi nguyện đi. Ở cộng thêm là nguyện vậy nè. Nguyện cho con trả hết cái nghiệp đời này, và xin gia hộ cho chồng của con tỉnh thức được, để mà sống được cuộc đời cho tỉnh táo. Mỗi ngày mình cứ nguyện, mình cứ hướng tâm về người đó. Bởi vì sao? Bởi vì cái đức của chúng ta không đủ để cảm hóa một người, thì tự thân chúng ta phải tu cho giỏi, để sanh cái đức cho mình và đủ cái đức để cảm hóa. Biết đâu chừng đời trước mình nguyện rồi, mình nguyện là như cây, như chim liền cánh mà như cây liền cành. Mình nguyện rồi cho nên mình mới dính như vậy. Nghe, bỏ không được mà ở không xong. Điều thứ ba, con đã quy y ở Việt Nam tại một chùa với một sư cô. Sau đó sư cô dặn không được chùa khác, vì chỉ ở lại chùa sư cô thôi. Chắc này không phải sư cô Tâm Phước. Nếu đi chùa khác là phản sư phụ. Chà, ghê gớm quá. Tại sao sư cô và những chùa khác lại như vậy? Con hay đi nhiều chùa khác, vậy con có tội không? Nếu mà thầy trả lời câu này, thầy sẽ phản sư cô. Mà không biết sư cô này có bùa không này. Thưa đại chúng, khi chúng ta đã quy y thì không phải quy y với một thầy một cô, mà quy y mười phương Phật, mười phương Pháp, mười phương Tăng. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ quý vị quy y, Pháp Hòa làm lễ cho quý vị. Pháp Hòa chỉ có một bổn phận là đại diện cho quý thầy chư Tăng để làm lễ cho quý vị. Nhưng mà một khi quý vị đã trở thành Phật tử thì phải nhớ là thầy Tàu, thầy Miên, thầy Lào, thầy Việt, thầy Thái, thầy Campuchia gì cũng đều là thầy của mình. Bởi vì chữ Tăng là một đoàn thể chứ không phải là một người. Một người thì không thể gọi là Tăng. Chữ Tăng là phải bốn người trở lên mới gọi là Tăng. Một người chỉ là một member, một thành viên của Tăng chứ chưa thể đại diện cho Tăng. Như vậy thì đại diện Tăng là làm lễ. Chứ còn bây giờ quý vị đi ra đường gặp một thầy Thái Lan, quý vị cũng phải chắp tay chào vì đó là Tăng bạn. Như vậy thì không có cái chuyện chúng ta quy y rồi chúng ta chỉ biết có cái chùa đó, biết có vị thầy đó. Không phải vậy. Mà mình dạy người Phật tử tu là phải gì ra sao? Không có ích kỷ, không có nhỏ nhoi, tâm lượng khá rộng. Mà tại sao mình lại cái tâm lượng nhỏ bé là mình chỉ biết mình thôi, phải không? Mà cái đó thì giống như ông cụ Nguyễn Bính, mà ông nhà thơ Nguyễn Bính mà ông ghen. Tôi chẳng muốn cô nghĩ đến ai, đừng hôn dù thấy đó hoa tươi, dù đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ, đừng tắm chiều nay viễn lắm người. Tôi muốn mùi hương của nước hoa mà cô thường sức chẳng bay xa, chẳng làm ngay ngất người qua lại, dù khách qua đường chỉ lại qua. Tức là only me, không có người nào khác. Đó là thơ ghen của Nguyễn Bính. Nhưng không có cái chuyện đó. Còn ví dụ như vị đó mà nói thì cái đó quyền của vị đó. Nhưng mà đây Pháp Hòa nói theo tinh thần của đạo Phật. Có bao giờ mà mình nói Nam Mô Di Đà Phật để nhìn coi Phật này, Phật Việt Nam mới lại, Phật Ấn Độ không lại, Phật Miên không lại, đâu có nói vậy, phải không? Mà cuối cùng của chúng ta nhiều Phật của chúng ta niệm câu sao? Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Thập phương lên ngay. Thì thế thì tại sao chỉ có một thầy và một cô và một chùa? Không phải. Tinh thần đạo Phật không dạy cho chúng ta. Mà nếu có thì đó là cá nhân của mình, chứ không thể nói cái đó là giáo lý của nhà Phật. Thưa Thầy, con là một Phật tử, con cũng ăn chay 1 tháng 4 ngày. Nhưng con ăn chay ngày Tây, tức là 30 mùng 1 Tây, 14, 15 Tây. À, vì con không biết ngày ta, vậy con có tội không? Dạ, nếu mà có Tây thì cứ Tây đuôi. Tây đuôi nghĩa là tôi đây. Không có sao. Pháp Hòa thường nói với đại chúng như thế này. Ăn chay là chúng ta thay đổi món ăn cho hiền lành, chứ không phải để làm Phật, làm tiên gì hết. Đừng có đặt cái chuyện ăn chay là cái chuyện ghê trời trong chuyện tu. Ăn chay nó đơn giản và rất bình thường. Cho nên dù quý vị không chọn mùng 1 hay rằm theo lịch Tây, mình ăn liên tục 4 ngày thuận lợi của mình vẫn là chay như thường. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ mỗi tháng là mình cứ nhớ 1, 2, 3, 4 tay mình ăn chay. Ăn thứ nhất là ăn liền lặt 4 ngày, mình nấu ăn nó cũng dễ. Mình nấu một cái son đồ kho rồi mình ăn 3-4 ngày. Còn không mình ăn lắc nhắc nấu đóng ra ăn hết, kia mình nên bỏ, tại vì cái kia nó ngon hơn. Rồi cái qua tới 1 năm 1 sáu gì đó cái mình ăn lại, mình nấu ra ăn nồi cái ăn hết cái đem bỏ. Thí dụ vậy. Bây giờ mà nếu thuận tiện mình ăn một lèo 4 ngày cũng không sao. Và thậm chí 4 ngày chay đó mà buổi trưa nào mình ngán thịt á, mình xào một dĩa rau mình ăn, thì bữa trưa đó vẫn gọi là bữa cơm chay. Chỉ cần một bữa ăn của mình không có máu thịt của chúng sanh thì bữa đó gọi là chay. Còn mình ăn chay mà chén đũa mình sắm riêng, nồi chảo mình sắm riêng, mà bộ răng mình quên sắm riêng, cái gì cũng riêng mà có cặp răng không đổi, vậy thì mình đâu có được. Làm hai bộ răng, một bộ răng nhai thịt, một bộ răng nhai nhai rau. Cũng bộ răng đó mà nhai hai thứ, mà cái chảo không được nấu hai thứ, là nghĩa làm sao? Cho nên không có cái chuyện mà nấu ăn riêng. Cái chảo đó đó, ngày hôm qua mình xào rồi, mà bữa nay mình rửa sạch sẽ, mình xào rau thì nó vẫn chay như thường. Quý hiểu ý không? Cho nên đừng có nặng cái vấn đề hình thức là gọi là ngày gì hết á. Nhưng mà ngày xưa tại sao người ta phải ăn theo ngày ta? Bởi vì mình sống ở cái xứ ta. Cho nên ăn chuối cũng đòi chuối ta, chứ không ăn chuối tây. Thậm chí ao cũng đòi ao ta, ta về ta tắm ao ta. Cho nên mình mà sống mà mình tu á, như nãy Pháp Hòa nói đó, hồi nãy quý vị đòi tụng kinh á, những cái hình thức đó mà mình vượt nó là mình tụng kinh đó. Mình tu trong tùy cái hoàn cảnh. Ngày hôm hồi nãy đây nè, trước khi ra làm lễ đây có một cô Phật tử, cô phone Pháp Hòa và cô nói rằng nghe thầy về đây mà không lên thăm được tại con bệnh, con buồn quá. Bây giờ con trông cho con khỏe để mà con có thể đi đứng được. Thầy Pháp Hòa có nói như thế này: hồi cô còn khỏe, cô là một người rất là ác thiệt, tức là người rất là năng nổ. Và chính vì vậy cho nên cô cứ lăng xăng và cô cũng ít có thì giờ đâu. Thôi bây giờ thay vì cô buồn khổ với cái bệnh, cô quán đi. Biết đâu chừng cái bệnh này lại là cái duyên để chúng ta lắng xuống, chúng ta tốt. Cho nên trong cái hoàn cảnh khổ lụy, chúng ta vẫn tìm ra được lối thoát. Giống như trong một cái bó trúc, một rừng trúc nó rậm rạp, nhưng khi chúng ta đổ nước thì nước nó vẫn có thể len lỏi ở những cái kẽ trúc đó mà nó đi ra. Có phải không? Cũng giống như nước mà nó chảy đụng cái chân tường thì tự động nước nó sẽ rẽ phải hay rẽ ra. Cuộc đời này cũng vậy. Quý vị thấy một cái núi nó vững như vậy, khi mây nó đi tới, nó đụng vào cái núi thì tự nhiên mây nó tách ra, vậy thôi. Cho nên trong cái khổ lụy, chúng ta vẫn tìm ra được cái lối thoát. Có nhiều khi mình chưa bệnh, mình chưa tu đâu. Nhờ có cái bệnh mà tự nhiên mình thấy được cuộc đời nó vô thường như thế này, thế kia. Còn khỏe thì mình cứ lăn xăng. Thì Pháp Hòa có nói với cô như vậy. Pháp Hòa nói thôi bây giờ cô tập cô quán chiếu. Mình còn khỏe thì chưa chắc mình ngồi yên mình được Phật. Thôi bây giờ đây bệnh này cũng là cái duyên để nâng đỡ mình cũng. Cho nên đó, quý vị nhớ cái bài thơ: không đau khổ lấy chi làm hạnh phúc, không sầu thương sao biết chuyện con người, không nghèo đói làm sao thi vị hóa, không lang thang sao biết gió mưa nhiều. Cho phải có những cái đó để chúng ta thấy được những cái bản chất và chúng ta tìm ra được lối thoát. Con muốn hỏi một Phật tử, khi đã nghe và tin vào giáo lý của Phật thì có nên tin vào tướng số, số phận hay tử vi bói toán không? Thưa đại chúng, tử vi bói toán không phải của đạo Phật. Tại sao Đức Phật không dạy chúng ta theo cái này? Bởi vì cái mục đích của đạo Phật là chúng ta tự tu để giải quyết cái khổ lụy của mình, chứ không nhờ bất cứ một cái bói toán, một cái gì để giải quyết. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ á, hai vợ chồng lấn cấn với nhau, thì dù cho thầy là người như thế nào đi nữa, thầy cũng không thể nào chen vô và giải quyết là nên ở hay nên ly dị. Mà chúng ta là những người đương sự, chúng ta phải hiểu cái vấn đề. Cho nên mình phải tự giải quyết, phải ngồi xuống và tìm ra cái giải quyết cho mình, chứ không phải ai khác. Cho nên không có lệ thuộc toán số, vì nó không phải là cái chỗ cứu cánh rốt ráo mà Đức Phật muốn chỉ tới. Quý vị nhớ điều đó, là đạo Phật là chỉ cho chúng ta cái cách tự tu để giải thoát, chứ không phải dạy cho chúng ta quy lụy, gọi là lệ thuộc bất cứ một cái vấn đề nào, một cái người nào, hay là một cái khoa bói toán nào. Còn cái chuyện nó có hay không, cái đó mình không biết, bởi vì nó không phải của đạo Phật cho mình không nghiên cứu. Nhưng mà Đức Phật không bao giờ chỉ cho mình cái cách là lúc nào cũng phải vinh vào những cái đó, mà phải tự làm. Con có một câu hỏi là Phật tử mới bắt đầu, con muốn biết Đức Phật Di Lặc tu về hạnh gì? Nếu mình tụng kinh Di Lặc tôn Phật được lợi ích gì? Thưa đại chúng, trong Phật giáo có một vị Phật tên là Di Lặc. Di Lặc là tiếng Phạn, tiếng Trung Hoa dịch chữ Di Lặc là từ thị. Từ thị tức là người từ bi. Và cái hạnh tu của vị Phật này là hoan hỷ. Hoan hỷ là vui vẻ. Vì vậy cho nên quý vị thấy cái tượng Phật Di Lặc á, lúc nào cũng cười vui. Và chúng ta gọi là Phật chưa đúng. Chúng ta gọi Phật là chúng ta gọi trước, chứ không phải là đúng hiệu của Ngài. Bởi vì Ngài bây giờ chưa phải là Phật, Ngài chỉ là Bồ Tát thôi. Đến khi nào con người chúng ta sống thọ tới 10.000 tuổi, chừng đó Phật Di Lặc mới ra đời. Bởi vì chúng ta đang ở trong kiếp giảm, 100 năm giảm tuổi, 100 năm giảm tuổi, thành thử bây giờ hiếm người được 100. Rồi mình giảm đến khi nào con người mình chỉ còn có 10 tuổi thôi là thọ nhất rồi đó. Thọ nhất là lúc đó mình chỉ 10 tuổi thôi. Rồi bắt đầu 100 năm tăng tuổi, 100 năm tăng tuổi, tăng đến 10.000 tuổi, chừng đó Bồ Tát Di Lặc mới ra đời. Như vậy bây giờ mà ai dương cái bảng lên nói tôi là Phật Di Lặc tái sinh, hay là tu theo tôi là để mai mốt được dự hội Long Hoa rồi đó, không phải. Đạo Phật không nói cái đó. Bồ Tát Di Lặc không cần ra đời để thay thế cho Phật Thích Ca. Bởi vì hiện tại chúng ta đang còn chịu sự giáo hóa của Phật Thích Ca, mà chúng ta vẫn còn biết Tam Bảo là gì mà, thì Đức Phật Di Lặc đâu cần ra đời để làm cái chuyện trùng lặp đó. Chư Phật chỉ ra đời làm cái việc duy nhất là nếu chúng sanh không còn biết gì nữa hết, thì chừng đó mới có sự ra đời của chư Phật. Còn bây giờ mình đang ở trong cái thế giới của giáo hóa của Phật Thích Ca mà chúng ta vẫn còn biết làm lành, chúng ta còn biết đạo đức, chúng ta còn biết tu hành, thì Đức Phật Di Lặc, Bồ Tát Di Lặc đâu cần ra đời. Cho nên bây giờ mà ai xưng tôi là Phật Di Lặc, quý vị theo tôi để mà quý vị được dự hội Long Hoa đồ đó là người ta nói thôi, chứ còn Phật giáo không có nói mấy cái đó đâu. Còn bây giờ mình tu theo Phật Di Lặc là tu sao? Hoan hỷ, vui vẻ. Cho nên ở trong chùa đó, chị ơi chị hoan hỷ làm giùm tôi việc này, anh ơi anh hoan hỷ làm giùm tôi việc kia, hoan hỷ mà làm. Nếu mình làm lỗi, đọc kinh sám hối sau này và vấp phải thì tội có nặng hơn không? Phật Quan Thế Âm là đàn bà hay đàn ông? Phật Quan Thế Âm có mấy anh em? Là những Phật nào? Cảm ơn Thầy. Con được gặp Thầy mạnh khỏe để đi giảng đạo, con thật là may mắn. Bây giờ hỏi đọc kinh sám hối. Sám là gì? Là mình ăn năn những cái lỗi mình đã làm. Hối là hối cải, không làm nữa. Mình đừng có nghĩ là mình tụng thời kinh rồi hết tội. Nhưng mà mình tụng một thời kinh đó chỉ là một cái phương tiện nhắc nhở chúng ta thêm trên cái vấn đề phương tiện giúp cho tâm linh của chúng ta được nhẹ nhàng, an ổn sau một thời kinh sám hối. Nhưng mà cái sám hối tốt nhất là đừng tái phạm. Còn nếu tái phạm á, nó cũng không có gì trả đắp bồ. Thí dụ bây giờ mình mượn visa 100 đồng, mình trả hết 100 đồng rồi mai mốt mình cà thẻ nữa đó, thì cũng 100 đồng mình trả, rồi bất quá trả thêm cái lời mà nó quy định, chứ không có cái chuyện là lỡ mình làm rồi bây giờ làm nữa phạt nặng hơn. Quý vị nhớ là khi chúng ta làm lỗi mà chúng ta có tội đó, không có ông Phật, ông trời nào mà ngồi đó ghi sổ bắt tội mình hết á, mà tự chúng ta phải chịu những gì chúng ta làm thôi. Chứ còn không có một vị Phật nào tu để thành một ông Phật coi chừng tội của chúng ta và bắt tội chúng ta. Cho nên chúng ta đừng có nói là hồi đó đó tôi nguyện cúng chùa 100 đồng mà tôi không có tiền tôi cúng, thành thử Phật quở tôi bệnh hoài. Phật không có rảnh làm chuyện đó đâu. Đừng có đổ tội cho Phật như vậy. Không có Phật Bồ Tát nào mà quở phạt được chuyện gì hết. Mà nếu mà thật sự có vị nào mà quở phạt mình là kiểu đó đó, là nhớ đó không phải là Phật, không phải là Bồ Tát. Bởi vì Phật Bồ Tát tâm lượng phải rộng mở, chứ đâu có chuyện mà ta hứa người ta không đưa cái giận hờn người ta rồi phạt ta đâu. Mà nếu không Phật đó tu lại đâu. Thí dụ vậy, cho nên không phải. Còn xin thưa đại chúng á, bất cứ một vị Phật Bồ Tát nào khi các ngài chưa thành tựu đạo quả thì các ngài vẫn phải mang một cái tướng phàm phu như chúng ta hết, tức là phải là tướng nam hoặc là tướng nữ. Nhưng mà khi các ngài thành đạo thì thành ở đây là cái gì? Có nghĩa là cái tâm niệm đã được chuyển hóa. Mà tâm niệm đã được chuyển hóa thì không còn kẹt ở tướng nam hay là tướng nữ. Bởi vì cái sự chuyển hóa giác ngộ là cái tâm chứ đâu phải cái tướng. Mà đã là tâm thì làm gì có tướng để mà chúng ta gọi là Phật nam hay Phật nữ. Cho nên chúng ta chỉ gọi là Bồ Tát Quan Âm, chứ không nên gọi là Phật Bà Quan Âm. Là Phật tử thuần thành thì không nên gọi là Phật Bà, mà chỉ gọi là Bồ Tát Quan Âm. Người ở ngoài người ta không hiểu thì người ta gọi là Phật Bà. Còn Phật tử hiểu đạo rồi thì không nên gọi Phật Bà. Bởi vì thành Phật là sự giác ngộ, chứ không phải là chuyển đổi cái thân tướng gì mà chúng ta gọi là ông hay bà. Nhưng mà tại sao Quan Âm nguyên thủy trong kinh đó, Đức Quan Âm là một vị thái tử, con của một vị vua, và có 3 anh em kế tiếp, và cuối cùng những người này tu thành Bồ Tát hết, đó là Văn Thù Sư Lợi, Đại Hạnh Phổ Hiền, Quan Thế Âm và Đại Thế Chí. 4 vị đó là 4 anh em. Quý vị đọc trong Kinh Bi Hoa có kể cái chuyện đó. Và cái người cha của 4 vị này là ai? Là Phật Di Đà. Ngày xưa Phật Di Đà là một vị vua tên là Vô Trách Niệm. Rồi có 4 người con trai. Rồi Phật Di Đà phát nguyện, 4 người con thấy như vậy phát nguyện theo. Dở Kinh Bi Hoa ra thì sẽ thấy tại sao mà có những cái tên đó. Cho nên nếu mà nói về lịch sử, Đức Quan Âm là một vị thái tử. Nhưng tại sao bây giờ tu mà không thành tướng nam mà sao tạc ra cái tướng nữ? Bởi vì cái tướng nữ là tượng trưng cho người mẹ, mà nữ tướng là tượng trưng cho tình thương. Cho nên tạc Đức Quan Âm có một dáng dấp của người nữ để biểu lộ rằng tình thương của Bồ Tát, lòng từ bi của bậc Bồ Tát lân mẫn và thương chúng ta. Mà rõ ràng là khi chúng ta hết khổ chúng ta đâu kêu, khi nào khổ mới kêu. Kính thưa Thầy, thời Đức Phật tại thế dân sống quá khổ. Nếu Đức Phật đã tìm được đường giải thoát, nếu thời gian với nhiều tiện nghi và đời sống cao hơn, nếu Đức Phật thị hiện bây giờ hiện hiệu Ngài, liệu Ngài có thể tính ra con đường giải thoát cho chúng sanh hay không? Thưa đại chúng, bất cứ trong chúng sanh nào, người ta cũng đều có cái tánh giác ở trong người. Bây giờ thôi đừng nói chi nói Phật. Nói Phật thì mình nói xa, nói gần mình đi. Tại sao trong cái cõi đời đầy văn minh vật chất này mà vẫn có những bậc thầy, người ta không bị dính những cái đó, mà người ta có thể tu hành và người ta thành tựu được cái đạo nghiệp của người ta. Người phàm phu mà còn tỉnh giác như vậy thì huống chi là một đức Phật. Cho nên á, đừng có nghĩ rằng á, phải cảnh khổ thì chúng ta mới tỉnh giác. Chúng sanh chúng ta vẫn đang sống trong cảnh khổ, nhưng mà cái khổ của chúng ta là cái khổ êm ái. Vật chất quá nhiều cho nên chúng ta cũng khổ theo vật chất. Đừng có nghĩ là không có ăn mới khổ, ăn nhiều cũng khổ như thường, đúng không? Đừng có nghĩ là không có cell phone khổ, có cell phone cũng khổ như thường, vắng một chút chịu đâu có nổi. Rồi á, đừng có nghĩ rằng cái thời đó không có iPhone, iPad thì chúng sanh mình khổ. Bây giờ có vẫn khổ, tại vì không có nó chịu không nổi. Mà biết đâu chừng á, càng vật chất nhiều là sẽ càng khổ với nó. Ngày xưa mình ăn thức ăn organic nhiều lắm, tức là nó trồng bằng tự nhiên. Bây giờ á thì sao? Quá chừng là chemical. Thì bây giờ càng chemical thì mình càng bệnh. Hồi xưa mình ăn đậu hũ, ăn đậu ki, ăn mì căng. Bây giờ mình ra tiệm tàu coi, không có một món đồ mặn nào không có. Nhưng mà ăn nhiều đâu có tốt. Mấy cái đó nó giả, món này món kia ăn nhiều đâu có tốt. Cho nên đừng nghĩ rằng với cái thời này liệu Phật có tìm ra con đường giải thoát không. Đối với người giác ngộ, người ta nhìn, người ta vẫn thấy khổ. À, bây giờ nhìn một chúng sanh coi, trời ơi, đi xe 60.000, ở nhà 500.000. Cái người mà bình thường ta nói trời ơi tôi ước gì được như anh. Nhưng mà cái người giác ngộ ta đâu nói vậy, ta nói người đó đang đi thiết xa, người đó đang ở thiết gì, ở nhà sắt, đi xe sắt, nằm giường sắt, cảnh địa ngục. Mà địa ngục này êm ái lắm, lăn qua lộn lại ngủ ngày 8 tiếng. Nhưng mà tháng đó mà không có tiền trả cho nhà băng đó thì nó khổ vô cùng. Một chiếc xe mượn tiền mà trả hàng tháng, mà lỡ bị thất nghiệp không có tiền trả tiền xe đó thì mấy chục ngàn trước đó coi như mất hết. Cái người giác ngộ người ta nhìn một chiếc xe đẹp, một cái nhà lầu cao rộng đó, mình nhìn con mắt phàm phu mình mê. Mình nói ước gì, đừng ước, khô queo mới biết. Không, mình không có ước gì hết. Quý vị thấy rõ điều mà nói không? Cho nên đừng nghĩ rằng liệu Phật ra đời trong giây phút này Phật có tỉnh giác không? Không chừng tỉnh còn hơn. Quý vị đừng có nghĩ là mình sống như vậy là sướng nha. Tưởng đi máy bay sướng lắm hả? Tưởng đi máy bay sướng lắm mà trời ơi, nó nhồi lên nhồi xuống là bắt đầu nó phui với đạo Phật, không biết nó rớt lúc nào. Quý vị thấy không, cái đời sống bây giờ đó, tháng 4 vừa rồi nè, máy bay của đại Hàn đó là một cái râm. Rồi xe lửa xe bớt gì mới đây là cách đây mấy ngày đụng là chết một, là chết mấy người rồi bị thương mười mấy người. Cho nên trong cái cõi giới chúng sanh này mà Phật gọi đó, không có cái cõi nào mà nó an vui bình yên. Tam giới bất an do như hỏa trạch. Mỗi lần tụng sám hối có câu Hàn nhị thừa có học cùng không học á, xin thầy giải thích. Hàn nhị thừa là thanh văn duyên giác, còn không học vô học á, đây không phải ta mắng mình đâu. Có những người người ta ở cái địa vị là không cần học mà người ta vẫn hiểu, cái đó gọi là vô học. Còn mình á là hàn hữu học, tức là phải học mới hiểu. Nhưng mà có những bậc á, người ta không học mà người ta vẫn hiểu. Thì ở trong kinh thường hay nói là học, hữu học và vô học. Thì tiếng Việt mình dịch ra là hàng có học cùng hàng không có học. Thì cái chữ không có học không có nghĩa là chê người đó dốt, không học nó hơn người có học. Tại vì người này là cái trí tuệ nó siêu việt, Cho nên nhà Phật thường dùng sao? Vô sư trí, hữu sư trí. Trí tuệ do thầy giảng dạy mình hiểu thì gọi là hữu sư trí. Còn có những trí tuệ không do ai dạy, tự mình quán chiếu, mình phát hiện ra được, đó là vô sư trí. Và trong nhà Phật cái đó gọi là trí tuệ. Còn cái mà người ta chỉ cho mình để mình hiểu, cái đó gọi là học thức. Học thức nó không bằng trí tuệ. Trí tuệ là do mình tư duy, mình quán chiếu, mình tu tập mà nó sẵn. Còn mà người ta chỉ cho mình này kia, mình biết là học thức thôi. Vì con đã một lần nghe thầy giảng về chiếc áo tràng, xin thầy quan hỷ cho biết tại sao Phật tử chúng ta nên mặc áo tràng. Áo tràng nghĩa là áo, chữ tràng nghĩa là dài, tràng hay trường nó có nghĩa là dài. Và cái áo này á là do chúng ta thiết lập để cho Phật tử mặc để kín đáo thân tướng. Có nhiều khi mình đi chùa mình mặc nó không có được trang nghiêm, thì nhờ chiếc áo tràng mình mặc vô để mình trang nghiêm thân tướng của mình. Và tại sao chúng ta, quý vị mà để ý cái áo nó có 5 cái vạt nè, ở ngoài trước là 2 vạt đúng không, ở sau 2 vạt là 4, ở phía trong nó có 1 cái vạt ngắn ngắn để mình tròn vô trong đó, tổng cộng là 5 cái vạt. Mà 5 cái vạt đó tượng trưng cho 5 giới, ngũ giới mà mình thọ đó. Cho nên cái áo tràng á là cái áo năm giới đó. Mình mặc cái áo đó lên là biết mình đang giữ giới. Và tại sao mà chúng ta phải mặc màu lam? Bởi vì màu lam là màu của hương khói, là tượng trưng cho người Phật tử khi tu học rồi tâm hồn mình phải thảnh thơi, nhẹ nhàng như khói. Và đừng để cho tâm mình nó nặng trĩu như tro. Tại vì khi nó nặng trĩu thì nó rớt xuống như tro, mà khi nó nhẹ nhàng thì nó bay lên như như khói. Còn nếu mà nói về nhẫn nhục đất á, thì nó có đất, mà đất non thì màu xám, phải không? Đất thường thì đất vàng chút thì nó màu gì? Màu nâu. Thì màu nâu hay là màu xám mà mình mặc nó cũng là tượng trưng cho nhẫn nhục, tượng trưng cho cái hạnh của đất. Cho nên người Phật tử mặc áo này là áo nhẫn nhục, áo